Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục đến với chương 3. Chương 3, khả năng nắm bắt cơ hội. 25. Một yếu tố để thành đạt. Trong các ngành kinh doanh, một vấn đề thường được nhắc tới trong những cuộc mạn đàm là chuyện cơ may như là một yếu tố thường giúp cho ai đó mau chóng thành công. Chẳng hạn như trong dư luận nước Nhật, kể cả giới doanh nghiệp và báo chí, cho rằng nhà tỷ phú Nhật đứng hàng thứ 8 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới và là người đứng hàng thứ 3 giàu có nhất ở Nhật với gia tài trên 10 tỷ Mỹ Kim là ông Takeshiro Mori, nay đã được 90 tuổi, là người làm giàu vì cơ may. Họ nghĩ như vậy là vì ông này xuất thân là một giáo sư trường công nghiệp vải sợ, đã nhảy sang buôn bán nhà đất mà chẳng bao lâu đã phát lên. Thật ra, phải nói rằng ông là người có khả năng nắm bắt thời cơ mới đúng. Như ông Ronald Bitamet, giám đốc công ty Rolls-Royce Robotics Ltd. đã nhận định. Và càng đúng hơn nữa là sau khi nắm bắt đúng thời cơ, nhà tỷ phú kinh doanh nhà đất Takeshiro Mori đã hết sức nhẫn nại làm việc cực lực mới được thành công. Có thể nói, ông làm giàu được là do 1% nắm bắt được cơ hội và có đến 99% là làm việc cực lực. Nhiều người khác cũng vậy, như ông Li Ka-shin ở Hồng Kông, hay hơn 20 nhà doanh nghiệp khác nhờ nhà đất mà đã thành tỷ phú, đứng hàng đầu trên thế giới. Thật ra cơ hội bao giờ cũng trải rộng đến với mọi người, bất cứ ngành nghề nào, nó có thể đến trong một thời gian nào đó, chung cho tất cả mọi người, gọi là thời cơ, hoặc là cho riêng rẽ từng người. Bất kỳ lúc nào, cơ hội đem may mắn liền hay không là một việc khác, còn tùy ở người nhận biết, nắm bắt và khai thác để nó có thể trở thành cơ may hay không. Cơ hội đã không đến thẳng thừng cho một người nào, mà nó rành mảnh, thường hay thử thách con người, nó đi vòng quanh và có thể nó tới từ nhiều hướng để coi con người có đủ khả năng nhận diện nó và nắm bắt được hay không. Người thành công là một người thường tinh ý, biết nhận diện và nắm bắt cơ hội một cách xác đúng, để rồi khai thác, tiến hành những hoạt động kinh doanh theo chiều hướng thuận lợi mà cơ hội đã đem lại. Người nắm bắt được cơ hội nhiều lần phải được coi là người siêu đẳng, chẳng hạn như Andrew Carnegie, một người có nhiều kinh nghiệm mà sau này ông đã thuật lại cho nhà văn Napoleon Hill, coi như là một đệ tử ruột của ông, theo ông ròng rã suốt 20 năm trời để nghiên cứu viết lại một triết thuật thực dụng cho kinh doanh. Trong hai quyển sách, cuốn sách đầu là Think and Grow Rich, ở ta biên soạn thành cuốn Bí quyết tạo dựng cơ nghiệp. 25 năm sau, Napoleon Hill hoàn chỉnh triết thuật thực dụng này trong cuốn The Master Key to Rich, ở ta biên soạn thành cuốn Làm nặng túi tiền với hai tập. Tập 1, 12 tài sản của đời sống, và tập 2, 20 nguyên tắc thành công cá nhân. Một người mà không nắm bắt được cơ hội để làm ăn, kể như là một người đã bị thất bại ngay từ đầu, người ấy có thể là một người không kinh nghiệm, không tinh ý trước mọi biến chuyển của nghề nghiệp làm ăn, không có căn bản, vốn liếng kiến thức để nhận rõ ngay cơ hội ẩn trong nghiệp vụ thời thế, hoặc cũng là người không có số hên như người ta thường nói. Một người mà tài giỏi đến đâu, học thức đến bậc nào mà không có vận tốt, tất nhiên chững lại. Câu nói hay không bằng hên không phải là không có cơ sở, nó là kinh nghiệm dân gian. Người ít học mà có kinh nghiệm nhận biết thời cơ, khai thác cơ hội một cách khéo léo cũng có thể thành công được. Điều này người ta có thể nhận biết được qua trường hợp làm giàu của nhà tỷ phú vua hàng hải Hy Lạp là Aristotle Onassis như ta đã biết. 26. Nhờ đâu một anh chàng phụ bếp trở thành tỷ phú? Thật giống hệt như là một huyền thoại, một anh phụ bếp lang bạc trở thành một ông vua không ngai. Chuyện này chứng tỏ rằng cuộc sống của con người luôn luôn có những biến đổi thần kỳ, có thể làm đảo lộn cả một số phận và cho người ta một ý tưởng rằng cho dù bất cứ ai, đừng bao giờ tự ti mặc cảm rồi nuôi mãi trong lòng sự cam chịu với số mạng của mình. Sinh và lớn lên từ một khu ghetto ở Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đất mà người Hồi giáo như luôn luôn muốn đè bẹp thiểu số người Hy Lạp, Aristotle Onassis về sau theo cha đến Hy Lạp. Thế nhưng cuộc sống ở đây cũng không lấy gì khá hơn. Cha ông lại gom góp tiền bạc để gửi Onassis tới châu Mỹ. Cậu bé lên đường tới đất lạ quê người, chỉ có được 63 Mỹ Kim ở trong túi. Cậu ta đặt chân tới đất nước Brazil để kiếm sống. Cậu xin vào làm phụ bếp cho một nhà hàng ở Rio. Năm 1924, chàng ca sĩ được mệnh danh là vua nhạc tango tên Carlos Gardel vào một ngày nọ tới nhà hàng này và đã hát một khúc nhạc ngắn Nghe tiếng hét đầy thương cảm, anh chàng phụ bếp Aristarch Onassis trực dưng không ngăn được đôi dòng nước mắt. Chàng ca sĩ Carlos Garden nhìn thấy vậy, cũng quá xúc động trước tấm chân tình của chàng trai phụ bếp, nên mời Aristarch Onassis cùng ngồi vào bàn. Ngược lại, cũng đáp lại tấm chân tình của chàng ca sĩ lừng danh, Aristarch Onassis phiếu tặng chàng ca sĩ một điếu xì gà do cha mình quấn bằng tay. Món quà này thật độc đáo và bất ngờ, vì hồi ấy, đây là một điếu thuốc hoàn toàn mới lạ, đến đổi đã khiến cho chàng ca sĩ vừa kinh ngạc, vừa thích thú, vui nhẹ tango, liền đặt Onassis làm một thùng xì gà. Chỉ vài tháng sau, cả vùng Nam Mỹ sôi nổi lên vì những điếu xì gà hiệu Olympic do cha con Onassis vấn tay làm ra. Chỉ tới lúc này, Onassis mới lóe sáng lên một ý và mỉm cười, anh chàng liền nắm lấy cơ hội, bắt tay ngay vào việc sản xuất xì gà có quy mô. Danh tiếng của ông vui nhạc tango, chàng ca sĩ Carlos Garden, tuy lúc ấy đã mê hút xì gà Olympic, cũng vẫn chưa đủ quảng bá, giúp cho Onassis đứng vững trên thị trường với sản phẩm độc đáo lấy nguyên liệu từ thuốc lá Nam Mỹ. Mãi 5 năm sau, Onassis mới hoàn toàn nổi tiếng trên thương trường các nước Nam Mỹ và kế tiếp được cử làm lãnh sự Hy Lạp ở Argentina. Năm 1929, trong khi nền kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng trầm trọng, cơ hồ như đang trên bờ vực thẳm, thì tài năng kinh doanh của Onassis sáng rực lên. Aristarch có đủ tiền để tung ra mua lại 6 chiếc tàu của một công ty phá sản. Ngôi sao tỷ phú bắt đầu lóe sáng từ đó và rực sáng mãi tới các thập niên sau. Trước khi qua đời vào năm 1975, Aristarch đã nắm trong tay một đội hàng hải mạnh nhất Hy Lạp, gồm 52 chiếc tàu chở hàng khổng lồ và một công ty hàng không. Ở phương Đông, những tấm gương nắm bắt kịp lúc thời cơ là Lee Ka-shing đã tiên đoán được giá nhà đất Hồng Kông sẽ tăng cao vào khoảng 4 thập niên trước và tung tiền ra mua nhiều nhà đất. Và tại Nhật thì có Takichiro Mori cũng làm tương tự. Tại Mỹ, ngoài những nhân vật lừng danh như Rockefeller đã nắm bắt thời cơ, khi nhiều người ùn ùn đi tìm mỏ dầu thì ông đi bán dầu như Andrew Carnegie, biết lợi dụng đường xe hỏa xuyên lục địa mà mở hàng thép sản xuất đường ray và thép làm cầu cho xe hỏa chạy qua. 27. Niềm tin vững vàng. Những tấm gương thành công của một số nhà doanh nghiệp Mỹ thời nay cho thấy rằng những người nắm bắt được thời cơ, tiến hành cuộc làm ăn thành công lớn, thường là những người có niềm tin vững vàng trong sự mưu tính của họ. Điều này được thấy điển hình ở ông Samuel Curtis Johnson, là một trong 4 doanh nhân tên tuổi được bầu vào phòng thăm danh doanh nghiệp quốc gia National Business Hall of Fame của Mỹ vào ngày 22 tháng 4 năm 1993. Tổ chức này như là một hàng lâm viện của giới doanh nhân Mỹ. Những người được bầu vào là những người cao niên, tài năng, có sự nghiệp lớn và có công lao đặc biệt, góp phần tạo nên cùng duy trì sự thịnh vượng của nền kinh tế cho đất nước. Những người này có thể ngang tầm cỡ Henry Ford, Chrysler, Rockefeller, Andrew Carnegie, Donald Trump, v.v. Hiện nay, tổ chức này đã có được 150 người. Ông Samuel Curtis Johnson là chủ nhân của hãng SC Johnson & Son, chuyên sản xuất các loại thuốc sát trùng, dầu xịt tóc, cạo râu và xà phòng thơm nổi danh cả thế giới. Sinh năm 1928, tốt nghiệp hóa học ở hai trường đại học lớn là Cornell và Harvard. Samuel là một người bình dị. Về sở học của ông thường nói một cách khiêm nhường: "Tôi học là chỉ cốt để cho các nhân viên của tôi, khi bầu tôi lên một chức vụ nào trong hãng, họ không phải xăm xì rằng tôi là người thiếu học." Có lẽ lời nói này cũng đúng trên thực tế, vì ông Samuel thành công trong doanh nghiệp không phải là nhờ cái sở học của ông, mà là nhờ tính bén nhạy, biết mưu tính với niềm tin vững vàng và cả sự thông minh nữa. Nhờ đó mà ông nắm bắt được cơ hội và lợi dụng khai thác trong nghề nghiệp của mình. Công ty SC Johnson & Son được thành lập đã lâu đời, trên một thế kỷ qua, từ năm 1986 tới ông Samuel là đời chủ thứ tư. Vào những năm 70, khi những nhà khoa học bắt đầu chỉ trích chất chlorofluorocarbon CFCs làm hại tầng ozone, thì Samuel chú ý ngay liền, trong lúc các hãng khác không quan tâm tới ý kiến của các nhà khoa học, cứ tiếp tục sản xuất ra các sản phẩm có chất CFCs, thì Samuel cho ngừng ngay. Và với một ý thức của một nhà khoa học, cùng là một nhà kinh doanh sáng suốt, Samuel liền bỏ tiền ra đầu tư vào những công trình nghiên cứu, tìm kiếm một chất khác để thay thế CFCs. Đến những năm 80, việc phải đến đã đến, các sản phẩm có chất CFCS bị khách hàng chê, không dùng tới nữa và quay sang dùng các sản phẩm của SC Johnson Co. Kết quả sau cùng là Samuel trúng mối, thắng lợi lớn, tiền lời hàng năm từ 30 triệu Mỹ Kim đã tăng vọt lên 250 triệu Mỹ Kim. Ngày nay, doanh số của hãng SC Johnson & Son đã lên tới 2 tỷ Mỹ Kim. Mặt khác, Samuel còn được đề cao là một nhà bảo vệ môi trường đúng đắn. Câu chuyện không đơn thuần ở cung cách làm ăn mà còn biểu hiện một tư trách của người kinh doanh đúng đắn. Hơn nữa, nó cũng cho thấy rằng ông Samuel đã vững tin ở nhận thức và công việc phải làm của mình. Đó là vấn đề đi đúng đường lối và biết phải làm gì trong một tình thế cần phải đổi thay cho hợp thời, vừa khỏi phải lãng phí thời giờ, dư thừa sản phẩm, chặn đứng được thất bại, ngừng dừng đúng lúc mà còn biết tiên liệu thay thế mặt hàng sản phẩm mới cho thích ứng với hoàn cảnh mới. Đây là một thuật thành công của một người có trình độ và năng lực làm việc cao. Giá trị của sự suy tính. Nắm bắt được cơ hội rồi suy định, tính toán trước cho bước đường thắng lợi là một khả năng hiếm có không phải ai cũng đạt được, nhất là những suy tính khôn ngoan của người đánh cờ thế của doanh nghiệp. Vì ngày nay, trên thương trường, không phải giỏi bán buôn, học hành khá, kinh nghiệm chi li là đủ, mà sự thành công còn đòi hỏi ở chiến lược làm ăn. Có chiến lược, tức là phải có mưu tính sẵn trong đầu óc. Ông Thomas Sawyer Murphy quả là người lỗi đời về việc này, nhất là ngành kinh doanh của ông lại thuộc vào lĩnh vực văn hóa thông tin thường chuyển biến không ngừng. Ông cũng là một trong bốn người được giới doanh nghiệp Mỹ mở tiệc lớn để thết đãi và bầu vào cơ quan MBSF, một hàn lâm viện của doanh giới, tại thành phố Nashville, thủ phủ của bang Tennessee, vào ngày 22 tháng 4 năm 1993, mà một người được bầu vào cơ quan này sẽ trở thành bất tử trong giới doanh nghiệp Mỹ cũng như trên thế giới, cũng giống như các viện sĩ trong hàn lâm viện của văn giới hay của ngành khoa học. Thế giới ngày nay đã nghiêng hẳn về lĩnh vực doanh nghiệp nhiều hơn các lĩnh vực khác, cho nên những người được bầu vào tổ chức National Business Hall of Fame rất có thể còn nổi danh hơn nữa, vượt hẳn những viện sĩ hàn lâm văn chương hay khoa học. Họ sẽ có thế mạnh, không phải chỉ có một mặt mà nhiều mặt, vừa có danh vị, vừa có rất nhiều tiền và được người đời đặc biệt quan tâm học hỏi những kinh nghiệm làm ăn hiếm quý của họ. Điều dễ hiểu là tổ chức NBSF đã lưu trữ các thành tích xuất sắc cùng những kinh nghiệm làm ăn của những nhà kinh doanh xuất chúng được bầu vào để cho các thế hệ sau tham khảo, học hỏi và noi gương. Ông Thomas Sawyer Murphy là người đã có thành tích xuất sắc nào? Người ta thường gọi ông là Tom Sawyer. Ông làm giám đốc hai hãng thông tấn Capital Cities và ABC, gom lại thành một thứ vương quốc của ngành thông tin lớn hạng nhất trên thế giới. Thomas Sawyer Murphy đã tốt nghiệp kinh doanh tại trường đại học Harvard vào năm 1949, vào lúc mới 24 tuổi. Ông vào đời hành nghề sản xuất kem đánh răng và xà phòng thơm có hiệu Dove mà ngày nay mấy bà nội trợ đều quen dùng. Thế nhưng, tới năm 29 tuổi, ông nghe theo lời của một người bạn của cha ông. Ông quay sang nghề truyền hình, bỏ tiền mua lại một hãng truyền hình nhỏ ở Manhattan và hoạt động với tính cách độc lập. Trong 3 năm liền, ông đã đưa hãng truyền hình này tăng tiến lên gấp 4 lần so với cơ sở lúc ban đầu và mỗi năm lời được 1 triệu Mỹ Kim. Ông đã đặt tên mới cho hãng là Capital Cities. Từ năm 1957 đến năm 1967, Tom Sawyer xây dựng một hệ thống kinh doanh bao gồm nhiều đài, nhiều dịch vụ thông tin tại Mỹ và tại cả châu Âu nữa, nhất là mạng lưới truyền hình màu đầu tiên rất hấp dẫn. Đến năm 1984, ông bỏ ra 3,5 tỷ Mỹ Kim để mua đứt đài truyền hình ABC, tổng lồ, lớn gấp 3 hệ thống Capital Cities. Dư luận lúc đó đã cho rằng ông điên vì đó là hành động cá bé mà dám nuốt cá lớn. Nhưng ông không điên chút nào vì ông đã sẵn mưu tính một thế cờ cao trong con đường kinh doanh của ông. Sau khi mua xong, Tom Sawyer sắp nhập cả hai hệ thống thành một Capital Cities ABC. Ông kiểm soát chặt chẽ hơn và đã biến nó thành một tổ chức truyền thông lớn nhất thế giới, ngang ngửa với hệ thống CNN. 29. Đàn bà dễ có mấy ai? Nắm bắt thời cơ giỏi giang không phải là nghề riêng của những người bén nhạy hay lém lĩnh, mà là một khả năng có thể có của tất cả mọi người. Nắm bắt thời cơ cũng không phải là kỹ năng dành riêng cho nam giới, mà cũng là thuật thành công của quý bà. Điều này đã được chứng tỏ và xác nhận rằng nắm bắt thời cơ vẫn là một vấn đề mà mọi người đi vào con đường doanh nghiệp luôn luôn chú trọng. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện của một nhân vật nữ điển hình, ở đây xin đề cập đến vài khuôn mặt phụ nữ làm giàu nhờ kinh doanh với một số tài năng riêng. Phụ nữ trên thế giới chọn con đường kinh doanh đã làm giàu không hiếm. Có nhiều người đã trở thành tỷ phú, có tên trong danh sách những người giàu có hàng đầu trên thế giới do tạp chí kinh tế Fortune lựa chọn hàng năm. Nhiều bà đã chọn ngành kinh doanh bất động sản, chứng tỏ có khả năng về nắm bắt thời cơ của giới phụ nữ. Ở châu Á, có những tên tuổi cũng vang lừng trong kinh doanh như tại Đài Loan có Jacqueline Wang Chen, 43 tuổi, con gái nhà kinh doanh tỷ phú Wai Siyang, nắm trong tay công ty First International Computer, sản xuất các mặt hàng thuộc về điện toán. Tại Đài Bắc, cô Emilia Rosas, 25 tuổi, quốc tịch Philippines, chủ tịch tập đoàn Asia World International Group có vốn liếng 5 tỷ, trực tiếp lãnh đạo nhiều xí nghiệp, có cơ sở lớn ở Đài Loan và Philippines, cũng như nhiều cơ quan tài chính, nông trường nuôi heo, nhà máy dệt, khách sạn ở Đông Nam Á và nhiều bất động sản ở Mỹ. Tại Nhật Bản, có bà Masako Ohia, 70 tuổi, nổi danh là nữ hoàng Osaka, có tới hàng tỷ Mỹ Kim, lãnh đạo những hoạt động của những phức hợp, khách sạn và bất động sản, bệnh viện, các công ty xe taxi cùng các nhà máy vải sợi. Tại Singapore, cô Helen Chen, 30 tuổi, hoạt động trong ngành xây dựng, vì là một kiến trúc sư, tốt nghiệp tại Đại học đường Princeton và Harvard ở Mỹ. Cũng tại Singapore, bà Kimiko Kasuya, 50 tuổi, là người sáng lập và đứng đầu ban quản trị công ty Horiguchi Engineering, đã nhận được phần thưởng quốc gia dành cho doanh nhân xuất sắc nhất tại đảo quốc này. Tại Vương quốc Thái Lan, bà Khunjin Chanut Biaui, 37 tuổi, lãnh đạo một hệ thống khách sạn tầm cỡ lớn tại nước này và nhiều khách sạn khác ở Indonesia và ở Mỹ. Ở châu Âu, có những nhân vật nữ kể sau. Cô Marie-Louise Günder, 37 tuổi, tại Cộng hòa Liên bang Đức, chủ nhân công ty Günder Bureau Service System, là người bỏ học rất sớm, vào tuổi 15, trắng tay lập nghiệp, thành công vững vàng. Cũng tại Đức, một công chúa của nước này là Gloria von Thun-Untersitz, 34 tuổi, chủ nhân một số bất động sản lớn nhất nước này, có gia tài 1,5 tỷ Mỹ Kim, hoạt động kinh doanh nhà đất. Ngoài ra, còn có bà Johanna Wang, 64 tuổi, có 60% cổ phần trong công ty xe hơi BMW, tài sản lên tới 4 tỷ Mỹ Kim. Sau cùng là nữ tỷ phú, cũng người Đức, Heidi Morton, lãnh đạo cửa hàng bách hóa Helmut Morton, có gia tài trị giá 1 tỷ 900 triệu Mỹ Kim. Ở Pháp có hai nữ tỷ phú, thứ nhất là bà Lilian Bettencourt, 68 tuổi, vốn liếng 2 tỷ Mỹ Kim, gồm 25% cổ phần cửa hàng mỹ phẩm Oreo, 4% cổ phần hãng thực phẩm Nestle và 30% cổ phần hãng mỹ phẩm Cosmel. Bà thứ nhì là Chantal Roddick, 42 tuổi, lãnh đạo công ty điện tử Roddick. Tại Tây Ban Nha, Esther Koplowitz, 41 tuổi, và Alicia Koplowitz, 29 tuổi, là hai chị em tỷ phú, có đến 98% cổ phần công ty xây dựng hàng đầu của nước này là Constructionnet Contract, tài sản chung là 2,5 tỷ Mỹ Kim. Hai người luân phiên làm chủ tịch, tổng giám đốc công ty, mỗi người lãnh trách nhiệm 12 tháng. Cả hai đều ly dị hai người chồng, cùng mang tên Umberto. Tại Hà Lan, cô Sylvia Todd là một nữ chủ tịch năng nổ của Content BNV, một văn phòng khai thác tài nguyên quan trọng của Hà Lan. Ở Mỹ, số nữ doanh nhân khá nhiều và có một số nổi tiếng hàng đầu như nữ tỷ phú Barbara Cost Anthony, 68 tuổi, và người chị Anne Cost Chambers, 71 tuổi, lãnh đạo tập đoàn báo chí và phát thanh Cost ở Atlanta, cùng làm chủ tới 97% Cost Enterprise, tổng trị giá tài sản lên tới 4,8 tỷ Mỹ Kim. Nữ tỷ phú Alice Walton có tài sản 4 tỷ Mỹ Kim, lãnh đạo phát triển các công trình công cộng, các nhà máy tư nhân trong khu vực các bang như Arkansas, Oklahoma. Bà Esther Lauder, 85 tuổi, có gia tài 5,2 tỷ, là nữ vương của một giang sơn chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ. Tuy nhiên, một nữ nhân vật nổi bật trên trường kinh doanh Mỹ lại là bà Catherine Mayer Graham, 76 tuổi. Bà làm giám đốc hãng tin Washington Post với tờ báo có uy tín lớn ở Mỹ là Washington Post. Thế nhưng, bà không phải là một nhà báo, mà là một nhà kinh doanh về ngành báo chí. Chính với tài năng kinh doanh báo chí mà bà đã là người phụ nữ cùng với ba nam doanh nhân tài năng khác được bầu vào tổ chức National Business Hall of Fame của Mỹ vào ngày 22 tháng 4 năm 1993 và trở thành một nhà doanh nghiệp nữ siêu đẳng. Catherine Mayer Graham tốt nghiệp khoa báo chí trường Đại học Chicago và từng làm phóng viên cho tờ San Francisco News. Vào năm 1939, bà vào làm cho tờ Washington Post và kết hôn với luật sư Philip Graham, chủ biên của tờ báo này. Nhờ đó, bà theo dõi công việc của chồng và học hỏi thêm. Năm 1963, ông Philip Graham từ trần và thay thế chồng trông coi tờ Washington Post. Tuy nhiên, không bao nhiêu người tin tưởng bà sẽ thành công.
Dù vậy, bà đã chứng tỏ tài năng của mình. Với trí óc bén nhạy, Catherine chỉ đạo tờ báo làm nhiều phóng sự đặc sắc. Liên tục, bà đã tạo nên được không khí sôi động cho nền báo chí và chính trường Mỹ. Bà cho thực hiện những loạt bài phanh phui các báo cáo láo của những sĩ quan cao cấp Mỹ về chiến tranh Việt Nam, rồi tới sự vạch trần vụ Watergate khiến đến nỗi Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Vì vậy mà tờ Washington Post nổi lên như diều gặp gió, trở thành một công ty. Bà lại mua luôn tờ Newsweek nữa, cổ phần của công ty Washington Post trong liên tục 20 năm đã lên giá gấp 40 lần. Nói đến công nghiệp báo chí tại Mỹ và ở trên thế giới thì phải nói tới Washington Post và đương nhiên là phải đề cập nhiều đến bà Catherine Mayer Graham, một người lãnh đạo kinh doanh xuất chúng. Nhưng ở đây, điều nên vạch rõ là bà đã có một khả năng nhạy bén đặc biệt của một người phụ nữ biết nắm bắt đúng lúc, kể cả tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, đưa lại thuận tiện để khai thác đẩy mạnh đúng hướng nghiệp vụ kinh doanh của mình và thành công. Không dễ có mấy phụ nữ tinh tế như vậy, không thua kém một số ít đàn ông có bản lĩnh.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Ba mươi, Marcel Proust, một người có tầm nhìn thực tế. Người ta thường phê phán những người thường theo cơ hội chủ nghĩa để làm giàu. Đa số đều cho rằng những người ấy thường không có tài năng và chỉ chạy theo thời thế, lợi dụng cơ hội để làm giàu, có khi là làm giàu bất chính. Thực ra, những lời phê phán này đúng với một số trường hợp. Đối với những người bất tài, chỉ biết thủ lợi, bất cần đạo đức con người, đạo đức xã hội và nhân nghĩa ở đời. Tuy nhiên, những lời phê phán này cũng lệch lạc, không chuẩn xét đối với những người có năng lực ngoại hạng và đã làm ăn chân chính. Vì đối với những người này, cơ hội chỉ là một phần nhỏ, một dấu hiệu thông báo bước ngoặt mà thôi. Ông Marcel Proust, ông vua ngàn vải sợ Pháp, đã chứng minh điều này. Cha của Marcel Proust là người chuyên bán rách trải giường. Ông muốn người con nối nghiệp mình vì tin tưởng vào tính nết đúng đắn của đứa con. Nhưng Marcel Proust lại tự lập Marcel Chatero tới Vosges để xin làm mướn cho một xí nghiệp dệt. Làm việc ở xí nghiệp này, lần hồi Marcel nắm vững hết các kỹ thuật của ngành dệt vào lúc bấy giờ. Marcel cũng học luôn cách thức làm kế toán và quản lý một xí nghiệp. Marcel còn tìm hiểu cả đời sống của thợ thuyền và có được nhiều kiến thức bổ ích. Sau khi nhận thức mình đã có đủ khả năng tự lực, Marcel Proust quyết tâm chinh phục thủ đô Paris. Lúc đó vào năm 1909, cha của Marcel thấy con trai có chí lớn, liền ứng cho con một số tiền là 100.000 franc đủ lập nên một xưởng dệt nho nhỏ. Lúc bây giờ, Marcel chỉ mới có 20 tuổi, Marcel làm việc cần mẫn, rất cẩn thận mà cũng rất nhanh lẹ. 31. Óc quả quyết và lòng can đảm. Đệ nhất thế chiến bùng nổ, trong khi Marcel đã bắt đầu thấy hài lòng với mục đích đã đạt được sơ khởi, là có được một nhà máy sợi trong tay. Khi chiến tranh lan rộng khắp nước Pháp, chính phủ Pháp phải đặt hàng vải sợi cho quân y, chàng trai trẻ liền nắm lấy cơ hội bằng vàng này, đứng ra cung cấp những mặt hàng đang cần. Ngày đình chiến đã tới, vào lúc Marcel được 29 tuổi. Nói đến về mánh lưới nghề nghiệp và kinh nghiệm kinh doanh, thì rõ ràng là Marcel chẳng ra gì, chưa thể sánh bằng những tài phiệt có sẵn trong đầu, hay những người đã từng lăn lộn lâu năm trong ngành dệt. Tuy nhiên, Marcel có hai thứ mà người khác không có: óc quả quyết và lòng can đảm. Chính hai đức tính này đã san bằng mọi cách biệt giữa Marcel và các ông chủ lớn. Cũng nhờ hai đức tính này mà Marcel mới có thể nắm bắt cơ hội và mạnh mẽ tiến công vào công việc một cách hữu hiệu và thành công. Vì vậy, những ông chủ lớn bắt đầu lo ngại mỗi khi thấy Marcel xuất hiện. Trong khi họ chưa sẵn sàng mó tay vào công việc gì, thì đã thấy Marcel ra tay nhanh lẹ rồi. Vào lúc ấy, chính phủ Anh còn tồn kho một mặt hàng khá đặc biệt, đó là loại vải bạc rất chắc chắn, dành cho chiến đầu cơ. Marcel chộp ngay cơ hội, mua ngay lại hết và khai trương liền một cửa hàng tại quảng trường Cộng Hòa ở Paris, còn mang tên là bạc máy bay. Marcel còn tận dụng thuật quảng cáo sâu rộng, mọi người chú ý ùng ùng kéo nhau tới mua. Và Marcel đã thành công lớn, Marcel cho ra thị trường những loại áo sơ mi, quần trẻ em và cả váy phụ nữ nữa. Tất cả những mặt hàng này đều do vải bạc mà ra, cuộc làm ăn rất khấm khá, đến nỗi cửa tiệm bị mất trộm liên tục, nạn làm giả nhãn hiệu lại phát sinh. Không những ở Paris, Marcel nới rộng thị trường qua tới tận Đông Dương và Châu Phi. Kế đến đệ nhị thế chiến bùng nổ cũng không làm cho Marcel phải chùn bước. Quân đội Đức kéo tới, Marcel đã nói một cách khôn khéo đến đổi, họ không gây ra một thiệt hại nào. Hãy cho phép tôi được hiện đại hóa cơ sở vật chất. Marcel cố tránh mọi lụy phiền do chiến tranh gây ra. Khi quân đội Đức rút lui, Marcel đã có trong tay cả một hệ thống thiết bị hiện đại và không ngừng phát triển trong môi trường thuận lợi sau thời chiến. Năm 1948, Marcel Proust đã có được 60 nhà máy cùng cả hàng vạn công nhân và đến 2 vạn máy dệt. Khi các mặt hàng đã dệt xong, thì Marcel cũng đã có ngay 100 cửa hàng nhận bán. Công việc phát triển kinh doanh cũng không chịu ngừng tại đó. Marcel khởi sự phóng tầm nhìn sang đất Mỹ. Ông đã mua lại toàn bộ hãng thời trang Christian Dior
rồi mở một cửa hàng lộng lẫy tại New York. Tâm tiếng của cửa hàng này ngày càng lan trọng và người chủ của nó đã dùng nó khuất phục người Mỹ. Vào thời bấy giờ, phụ nữ Mỹ vẫn còn mặc lôi thôi với những chiếc váy lụng thụng, có những nếp xếp vô duyên cả một vùng rộng lớn từ California đến Florida. Họ ăn mặc không hấp dẫn chút nào. Ông chủ Marcel muốn biến cải cách ăn mặc của họ theo lối Pháp, lợi dụng tình trạng ngành công nghiệp may mặc của Mỹ chưa tiến triển và đáp ứng được nhu cầu thời trang của dân chúng. Đây là một khả năng nắm bắt cơ hội của Marcel với một sáng ý mà nhiều người khác không có được. Do vậy, ngành công nghiệp, nhất là ngành vải sợi của Pháp, được thế chuyển động cung ứng những nhu cầu lớn lao đó cho nước Mỹ. Tình hình này đã làm cho các tay trầm tư bản Mỹ về công nghiệp vải sợi và may mặc giật mình sáng mắt ra, rồi đỏ mặt ức giận khi thấy Marcel Boussac ngày càng lấn át thị trường ngay trên đất nước của họ. Đã thế, Marcel không coi đất Mỹ là cái đích cuối cùng của việc kinh doanh của ông ta. Ông ta lại bay sang Liên Xô cũ và nước Đức để mở rộng thị trường thêm nữa. Vải của ông đã tới Ấn Độ của châu Á và Ai Cập. Ở đầu lục địa đen châu Phi, không chỉ ở ngành vải sợi, Marcel Boussac còn nghĩ tới những ngành liên hệ tới vải sợi. Vải sợi làm ra áo quần mặc phải dơ, dơ thì phải giặt. Cho nên, ông đầu tư vào việc sản xuất máy giặt. Mà máy giặt cũng là một thứ máy điện, cũng liên quan ít nhiều tới máy làm lạnh. Cho nên, ông cũng đầu tư vào máy làm lạnh nữa. Công việc kinh doanh rộng mở như vậy, muốn phát triển hơn nữa và cho thuận lợi để quảng bá, ông cần tới một tờ báo trong tay. Hay là sau đó ông mua đứt cả tờ báo Aurora để làm diễn đàn cho cả hệ thống kinh doanh và để quảng cáo các sản phẩm của mình. Trong đời lập nghiệp, làm giàu của Marcel Boussac, còn một điều lý thú khác nữa, ông thích giải trí trong những ngày nghỉ cuối tuần với việc nuôi ngựa và cưỡi ngựa. Từ thú giải trí này, ông nắm luôn những chuồng nuôi ngựa giống vào hàng bậc nhất nước Pháp. Kết quả là những con ngựa nòi đắt giá cũng cho ông thêm một lợi nhuận. Mỗi lần một con ngựa nòi gieo giống là ông có thêm 250.000 răng. 32. Khứu giác thương mại. Một cách không nghiêm chỉnh, người ta thường nói đùa rằng những người buôn bán lanh lợi trước thời cơ có cái mũi rất thính, cái mũi ngửi hơi ngân, nghĩa là ngửi thấy tiền bạc. Đúng ra, đó cũng là năng khiếu của những người có kinh nghiệm, biết chụp cơ hội để làm giàu. Cái năng khiếu đó cũng chẳng phải bất cứ ai cũng có được. Đó là một tài riêng của người sáng ý trong kinh doanh. Thật lòng mà nói thì cũng không có gì xấu hay bậy, nên cho là một khả năng đặc biệt của một người giỏi giang mới đúng. Chuyện làm giàu của người cha đẻ ra cây viết bi hiểu biết, mà từ lâu nay mọi người đều biết tới, quyền dùng trong mọi việc viết lách, ghi chép là một bằng chứng. Ông Marcel Bitt, nổi danh là một người rất thính mũi, nghĩa là có khứu giác về thương mại. Sinh năm 1914, tại Turin, nước Ý, Marcel Bitt thuộc dòng dõi một gia đình quý tộc Ý, nên được phong nam tước. Cha ông là một kỹ sư tầm thường, vốn dĩ là một gia đình chỉ có tiếng, chứ không có miếng, nên họ Bitt không thoát khỏi khốn khổ với cảnh đói nghèo. Năm 18 tuổi, Marcel Bitt phải quyết định xa rời quê hương để đi nước khác làm ăn. Nước Pháp là nơi đầu tiên Marcel Bitt thử thời vận. Thực ra, khởi đầu, chàng thanh niên đó chỉ mới có ý nghĩ tới Pháp để học hỏi mà thôi. Nhưng được vài tháng tạm trú, anh ta quyết định ở lại luôn tại đây, định cư và cũng để làm giàu, và phải làm giàu mới được. Đây là một ý đồ mang chất phiêu lưu của chàng trai nước Ý. Anh ta hy sinh cái tước hảo huyền và lỗi thời, không làm nên trò trống gì để xin vô quốc tịch Pháp, là một công dân bình thường nhất. Sau đó, Marcel Bitt xin vào làm công cho một cơ sở sản xuất mực đen và tím. Công việc này cũng xem ra tầm thường, và có lẽ cũng chẳng bao giờ đưa Bitt trở thành một người khá hơn, hoặc là một người có danh vọng. Tuy nhiên, anh là một người có ý chí tiến thủ. Anh học hỏi được nhiều chuyện trong cái ngành nghề tầm thường đó. Sau chiến tranh, Marcel Bitt bắt tay vào việc thực hiện một ước mơ bình dị của mình, lập một cơ sở nhỏ để chế tạo bút máy. Rồi từ một xưởng nhỏ nghèo nàn, anh vươn mình lên trong công việc sản xuất những công cụ dùng để viết lách, mà anh nghĩ rằng bất cứ ai cũng phải dùng tới trong cuộc sống. Anh lập được một nhà máy nhỏ sản xuất cán bút, viết chì và mọi thứ liên quan tới công việc viết lách của con người. Cây bút nguyên tử, hay còn gọi là bút bi hiệu Bic, nổi tiếng, thông dụng khắp toàn cầu, phát sinh từ đó, dần dần đưa Marcel lên hàng tỷ phú ngày nay. Câu chuyện cây bút nguyên tử này là một cơ hội làm giàu mà chỉ một mình Marcel Bích nắm được mà thôi. 33. Thành quả của cây bút Bích. Trong khi mọi người vẫn còn xài cây viết mực, thì một chú thợ người Hungary tên Biro chế ra được cây bút viết bằng hạt bi nhỏ, chứ không phải bằng ngòi viết thông thường. Không ai tin tưởng vào cây viết mới lạ này, ngoại trừ Marcel. Ông ta thấy, đây là cơ hội làm giàu của ông với một thị trường quá rộng rãi và nhu cầu tiêu dùng của tất cả mọi người rất mạnh. Học sinh tiểu học đã có thể dùng tới rồi, và tầng lớp học sinh các cấp là một đối tượng tiêu thụ lớn lao thích hợp, vì rằng bút bi đã tiện dụng mà giá thật rẻ. Bích cho lập ngay một dây chuyền sản xuất, mỗi ngày bán được gần 1 triệu cây bút Bích. Sau đó, Marcel lại cho làm thêm hai mặt hàng quan trọng nữa là bật lửa và dao cạo. Chẳng bao lâu, ông đè bẹp mọi đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Nhiều người khi đã thành công, vội buông tay lo thụ hưởng cảnh giàu sang. Nhưng đối với Marcel Bich thì lại không. Ông nhất quyết tiếp tục làm việc hết sức mình. Ông rất ghét môn đua thuyền buồm. Vậy mà, ông tham dự cuộc đua thuyền buồm America's Cup. Ông không phải ham vui, mà phải tham dự, cốt để quảng cáo cho cây bút bi của ông. Nếu không có giải America's Cup, có lẽ người Mỹ đã không biết tới cây bút Bích. Năm 1970, trên chiếc thuyền buồm Grand Mog, Marcel Bich tham gia vì chỉ là một tay vận động viên nửa mùa. Marcel Bich đi lạc đường, khiến cho ban tổ chức phải vất vả lắm mới tìm được nhà tỷ phú Pháp ở giữa biển khơi. Sau vụ này, ông không nản, vẫn tiếp tục tham dự thêm hai cuộc đua nữa. Trong các dịp này, ông đã bỏ ra một số tiền 20 triệu franc cho việc quảng cáo cây viết Bích. Nhưng ông được cái lợi lớn khác là đã trở nên một vận động viên, một tay đua thuyền buồm lão luyện và một số thắng lợi về tinh thần khác nữa. Năm 1980, báo chí thể thao quốc tế đã nhắc tới Marcel Bich luôn và có những lời lẽ thán phục vận động viên nhiệt tình. Marcel hãnh diện vì thế, bởi rằng người dân Mỹ đã biết tới ông và sản phẩm của ông, đã tặng ông biệt hiệu người có khứu giác về thương mại. Một con người có bản lĩnh. Một nhà kinh doanh nắm bắt kịp thời một cơ hội để khai triển công việc của mình, từ đó tiến tới đích thành công lớn đầy vinh quang, là một người không phải theo chủ nghĩa cơ hội. Người tôn thờ cơ hội chủ nghĩa chỉ là một con người bất tài, luôn luôn tìm kiếm, chờ đợi cơ hội. Nhiều khi cơ hội đến luôn luôn mà không làm nên được chuyện lớn gì cả. Người đó chỉ lênh quanh làm việc theo kiểu con thuyền không lái, luôn luôn bị tuột về phía sau trên con đường dẫn tới thành công. Chỉ cần một lần trên đường tạo dựng cơ nghiệp mà tìm thấy được cơ hội, nắm bắt cơ hội, người ta có thể thành công lớn nếu đủ các khả năng kể sau. 1. Phải sáng ý. 2. Biết mưu tính. 3. Biết hoạch định hướng làm việc vững chắc. 4. Tự tin và quyết chí. 5. Huy động vốn liếng của chính mình kịp thời. 6. Không bị ảnh hưởng từ bên ngoài làm nản lòng. 7. Làm việc hết sức mình theo chương trình hoạch định. 8. Theo đuổi tới tận cùng mục đích đã đề ra. Tại sao có những người luôn luôn thất bại sau khi tìm thấy cơ hội? Những người đó không có đủ bản lĩnh, làm việc theo 8 điều vừa kể và hay bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là có thói quen hay quay lại từ đầu. Một vấn đề nữa là người đó vội vã, không nhận diện xác thực cơ hội, vì tánh bợp chợp hay không đủ thiện chí, quyết tâm nên bị cơ hội đánh lừa. Nên hiểu rằng không bao giờ cơ hội bày ra ngay tức thì, sẵn mâm cao cổ đầy, mà cơ hội là người chỉ nêu một cuộc làm ăn nào đó dưới nhiều hình thức mà người ta phải cần phần lựa chọn hình thức nào, phương pháp nào thích hợp nhất. Cơ hội cũng không xu nịnh, lánh xa những kẻ bất tài và không cống hiến những điều tốt lành cho những kẻ tự mãn, tự cao mà không có ý chí làm nên, cùng những kẻ chỉ biết lo hưởng thụ. 35. Cơ hội cũng có mưu thuật. Nhà văn Napoleon Hill đã nhận định về cơ hội đối với những nhà kinh doanh như sau. Một khi cơ hội tới, nó thường xuất hiện qua một hình thức khác và từ một hướng khác. khác hơn là hình thức và hướng người ta mong đợi. Đó là một trong những mưu thuật của cơ hội có thói quen đánh lừa con người bằng cách đi tới bằng cửa sau, và có khi nó đánh lừa con người qua hình thức rủi ro hoặc những bất trắc nhất thời. Có lẽ đó là nguyên do tại sao biết bao người đã không tìm thấy được cơ hội. Trong điều rủi vẫn thường có việc may đi kèm, trong cái xấu thường có điều tốt theo sau. Một thanh niên mồ côi bỏ xứ tới đất lạ quê người làm công sinh sống, bị chủ đuổi ra khỏi chỗ làm, quả là điều xấu, một rủi ro của cuộc đời. Thế nhưng, đối với Lien Jin Chao, lại là một cơ hội may mắn để cậu với lòng tự ái, quyết tâm lập cơ ngơi riêng mà sau này trở thành nhà tỷ phú giàu nhất Singapore. Một người thợ của sở điện lực có sáng kiến cải tiến một ổ điện cho có hiệu năng hơn mà bị những người có thế lực chê bai, quả là một điều xấu. Nhưng đối với Matsushita Konosuke thì là cơ hội để xin nghỉ việc, tự lập xí nghiệp riêng mà sau này trở nên tập đoàn công ty Matsushita Electric, sản xuất các mặt hàng điện và điện tử lừng danh cả thế giới. Một trường hợp khác, cơ hội đã đến với nhà doanh nghiệp Lee Anthony Iacocca bằng một sự thử thách. Ông là chủ tịch công ty xe hơi nổi tiếng Chrysler Cup, người đã có công nâng công ty này từ chỗ sắp khánh tận trở thành một công ty vững vàng. Ông vừa được bầu vào tổ chức National Business Hall of Fame vào ngày 22 tháng 4 năm 1993. Ông được 69 tuổi. Tổ tiên của ông Lee Anthony là người Ý di cư tới Mỹ. Ông tốt nghiệp kỹ sư cơ khí trường Đại học Princeton khá nổi tiếng. Từ năm 22 tuổi, ông đã làm cho hãng xe hơi Ford. Trong gần 20 năm, ông phục vụ năng nổ, quyết đoán giúp cho hãng Ford thành công lớn. Nhưng vào năm 1978, chủ công ty là Henry Ford II lo sợ ông Lee Anthony Iacocca chuyên quyền nên cho nghỉ việc. Vào lúc ấy, công ty Chrysler đang tuột dốc nên thao dụng ông Lee ngay. Sau 5 năm làm việc, ông Lee Anthony Iacocca dựng được Chrysler dậy với số 60 nhà máy sản xuất xe hơi, sử dụng 130.000 công nhân. Công ty cũng hoàn trả được hết nợ nần trước thời hạn 7 năm. Cái tên Lee Anthony Iacocca đã gắn liền với ngành sản xuất xe hơi Mỹ. Vậy ra cơ hội đã hiện tới trong trường hợp thử thách khả năng và lòng người mà chỉ có những người bản lĩnh mới đánh giá được mục đích và hiệu năng của cơ hội. Trong cả hai trường vừa nêu, quả cơ hội có mưu thuật thật. Kính thưa quý vị thính giả, chương 3 của quyển sách 99 điều cần biết cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây đến đây xin được khép lại. Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến các bạn chương 4 phong cách làm giàu của các doanh nhân lớn ở Đông Tây. Ở phần đọc sách sau, mời các bạn đón theo dõi.